Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 23 tháng 11, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị câu chuyện tái sinh sau 4 năm sống đời thực vật của Victoria Atland, một thiếu nữ người Mỹ nhờ đức tin và lời cầu nguyện của gia đình. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về sắc đẹp và sống đẹp. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican. Trong hai ngày 16 và 17 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Thượng Hội đồng Giám mục thứ 14 đã nhóm khóa họp thứ 3 tại Roma để chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thứ 15 về giới trẻ, sẽ tiến hành từ ngày 3 đến 28 tháng 10 năm tới. Đức Thánh Cha cũng hiện diện tại khóa họp do Đức Hồng Y Tổng Thư ký Lorenzo Bandisseri điều hành. Thành viên chính thức của hội đồng gồm có 15 vị hồng y và giám mục, trong đó có 3 vị do Đức Thánh Cha bổ nhiệm, và 12 vị khác do các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục thứ 14 bầu lên. Các vị trong hội đồng đã bàn về các tiêu chuẩn để soạn thảo tài liệu làm việc cho Thượng Hội đồng Giám mục thứ 15 về giới trẻ, về việc chuẩn bị tiền Thượng Hội đồng Giám mục này từ ngày 19 đến 24 tháng 3 năm tới, với sự tham dự của các đại diện giới trẻ, do các hội đồng giám mục và các phong trào, hội đoàn đề cử. Hội đồng đã quyết định mở rộng sự tham dự của họ qua các mạng xã hội. Ngoài ra, hội đồng cũng bàn về vấn đề tu chính quy luật Thượng Hội đồng Giám mục.
Vatican, Đức Thánh Cha và các giám mục Hungary đã trao đổi với nhau về căn tính Âu Châu, sự hội nhập và vấn đề các tín hữu Kitô bị bách hại. Hội đồng Giám mục Hungary đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến sáng ngày 20 tháng 11 vừa qua, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 21 tháng 11, Đức Hồng Y Peter Erdő, Tổng Giám mục Esztergom Budapest cho biết Đức Thánh Cha đã khuyến khích các giám mục Hungary đánh giá cao các giá trị văn hóa của các dân tộc Âu Châu. Theo Đức Thánh Cha, tương lai của Âu Châu không phải ở trong sự đánh mất căn tính của mình, nhưng trong sự nhìn nhận và quý chuộng lẫn nhau với lòng biết ơn đối với đấng tạo hóa đã cho phép phát triển nhiều dân tộc khác nhau. Đức Hồng Y Erdő cũng chia sẻ với Đức Thánh Cha về kinh nghiệm của các giám mục Hungary nâng đỡ các tín hữu Kitô bị bách hại, nhất là sự lạc quyên chung với các giám mục Ba Lan, Croat và Cộng hòa Tiệp để giúp đỡ Caritas Liban có phương tiện hỗ trợ nhiều trại tiếp đón những người tị nạn đến từ Iraq và Syria. Vấn đề gia đình cũng được đề cập đến. Gia đình không thể là một sự biểu hiện ý kiến của bất kỳ đa số nào. Ngoài ra, có vấn đề giáo dục và sứ mạng của giáo hội trong các trường công lập, vấn đề dân số và sự già nua của dân chúng, cũng như sự hội nhập những người du mục chiếm tới 8% dân số Hungary. Trong buổi tiếp kiến, các giám mục Hungary đã xin Đức Thánh Cha làm phép cây thánh giá cho Đại hội Thánh thể quốc tế sẽ diễn ra tại Budapest từ ngày 13 đến 20 tháng 9 năm 2020. Thánh giá cao 3 mét, chứa đựng các hài cốt của các thánh tử đạo Hungary sẽ được rước tới 18 giáo phận toàn quốc như một tiến trình chuẩn bị cho Đại hội Thánh thể để tái truyền giảng tin mừng tại Hungary.
Roma, Đức Hồng Y Becerrarai, Thượng phụ giáo chủ Công giáo Maronit ở Liban, nhận thấy có cơ may sẽ có tự do tôn giáo ở Ả Rập Saudi. Trong những ngày trước đây, lần đầu tiên trong lịch sử, Đức Hồng Y Becerrarai đã được chính quyền Ả Rập Saudi mời viếng thăm. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 21 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Rai đánh giá tích cực cuộc gặp gỡ của Ngài với vua Salman Ibn Abd al-Aziz và Thái tử Mohammed bin Salman của Ả Rập Saudi trong tuần lễ trước đây tại nước này ở thủ đô Riyadh. Cho đến nay, Ả Rập Saudi vốn theo Hồi giáo nghiêm ngặt và không chấp nhận cho tín đồ các tôn giáo khác cũng như các hệ phái Hồi giáo khác được hành đạo tại nước này. Đức Hồng Irai nói đến sự cởi mở và sẵn sàng đối thoại của Thái tử Mohammed bin Salman và nhận xét rằng đứng trước sự hoàn cầu hóa và sự hiện diện của Hồi giáo tại tất cả các nơi trên thế giới, Thái tử cổ võ một chính sách cởi mở đối với các tôn giáo và văn hóa. Đức Hồng Irai nói, tôi nghĩ cuộc gặp gỡ của chúng tôi và sự tiếp đón thân hữu tôi nhận được ở Riyadh đã mở ra một cánh cửa để đề cập tới các vấn đề tự do tôn giáo, đối thoại và tôn trọng. Sau cuộc viếng thăm tại Riyadh, Đức Hồng Irai đã tới Vatican để gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Thánh Cha đã gặp Đức Hồng Irai để được tường trình chi tiết về chuyến viếng thăm. Sáng hôm qua 22 tháng 11, trước khi bắt đầu cuộc tiếp kiến chung các tín hữu hành hương, Đức Thánh Cha đã tiếp tiến sĩ Abdullah bin Fahad Al-Aindan, cố vấn của Bộ trưởng Hồi giáo vụ nước Ả Rập Saudi.
Nairobi, Hội đồng Giám mục Kenya bên Phi Châu tái kêu gọi dân chúng chọn hòa bình và chống lại bất kỳ sự sách động nào để rồi có những hành vi phạm pháp. Các giám mục Kenya đưa ra lời kêu gọi trên đây đứng trước tình hình đất nước tiếp tục căng thẳng vì nhiều thành phần đối lập phản đối kết quả cuộc tái bầu cử Tổng thống ngày 26 tháng 10 vừa qua, với kết quả Tổng thống mãn nhiệm Uhuru Kenyatta được tái cử, nhưng cuộc bỏ phiếu này bị lãnh tụ phe đối lập Raila Odinga tẩy chay. Hôm 20 tháng 11 vừa qua, Tòa án tối cao của Kenya xác nhận kết quả cuộc bỏ phiếu ngày 26 tháng 10. Cuối tuần 18 tháng 11 đã xảy ra nhiều vụ xáo trộn nặng nề do các phe thuộc các bộ tộc khác nhau gây ra tại thủ đô Nairobi và thành phố Nyanza, làm cho ít nhất 5 người thiệt mạng. Trong một sứ điệp mang chữ ký của Đức cha Philip Aniolo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, các giám mục Kenya bày tỏ đau buồn vì những vụ bạo động vừa nói và lên án mọi hành vi bạo lực, đồng thời đặc biệt kêu gọi giới trẻ đừng để mình bị những tay chính trị lợi dụng để tạo nên những vụ xáo trộn, đập phá tài sản của người khác. Các giám mục Kenya cũng kêu gọi các nhà chính trị và tất cả mọi người hãy làm việc cho hòa bình và cho sự đoàn kết đất nước. Từ bỏ loại chính trị chia rẽ và những lời tuyên bố thiếu suy xét tạo nên sự oán ghét và bạo lực. Thông cáo có đoạn viết, chúng tôi mời gọi chính phủ và các lực lượng an ninh hãy bảo vệ người dân Kenya và tài sản của họ, chống lại những kẻ phạm pháp, bất luận họ thuộc chính kiến nào.
Caracas, Giáo hội Công giáo tại Venezuela tỏ ra nghi ngờ về cuộc đối thoại trực tiếp giữa chính phủ và phe đối lập tại nước này. Vào đầu tháng 12 tới đây, các đại diện Đảng Xã hội của Tổng thống Nicolas Maduro và Liên minh Hiệp nhất MUD của phe đối lập sẽ gặp nhau tại Cộng hòa Dominicana để đối thoại. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Union hôm 20 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Diego Patron của giáo phận Cumana, Chủ tịch Hội đồng giám mục Venezuela nói rằng, vấn đề không phải là sự đối thoại, vấn đề là đối thoại tại Venezuela không còn giá trị nữa. Nhân dân nước này đã mất tín nhiệm nơi những người đối thoại, không ai còn tin chính phủ vì nhà nước không bảo đảm một sự ngay chính nào. Phe đối lập cũng bị mất tín nhiệm vì một chương trình hành động bí mật của họ. Một sự thất bại của cuộc đối thoại càng là một thảm họa trầm trọng hơn đối với đất nước Venezuela đã bị rúng động vì khủng hoảng rồi. Vì người ta sẽ đặt câu hỏi, những gì sẽ theo sau và con đường của Venezuela sẽ dẫn đưa tới đâu? Theo Đức Tổng giám mục Patron, mặc dù có sự ngờ vực như thế, cũng không nên bỏ qua một cơ hội đối thoại để tái tạo sự ổn định cho đất nước. Từ nhiều tuần nay vẫn có những cuộc biểu tình lớn của dân chúng ở Venezuela để phản đối tình trạng thiếu thốn trầm trọng, từ lương thực tới thuốc men và các dịch vụ cơ bản khác và nạn phạm pháp gia tăng. Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền đã có hơn 100 người bị thiệt mạng. Báo chí Colombia láng giềng cũng cho biết trong vòng 18 tháng qua, hơn 450.000 người Venezuela đã di tản vào nước này, hoặc hợp pháp hoặc bất hợp pháp.
Madrid, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đang nhóm đại hội thứ 110 tại thủ đô Madrid từ ngày 20 đến 24 tháng 11 tới đây, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Ricardo Blasquez Pérez. Trong diễn văn khai mạc, Đức Hồng Y Blasquez, cũng là Tổng giám mục giáo phận Valladolid, phê bình sự kiện giới lãnh đạo chính trị miền Catalonia đã đơn phương tuyên bố miền này độc lập khỏi Tây Ban Nha hôm 27 tháng 10 vừa qua. Đây là một sự gián đoạn trật tự hiến định mà nhân dân Tây Ban Nha đã xác định cách đây 40 năm. Đức Hồng Y nói, chúng tôi coi tuyên ngôn gián đoạn như thế là một sự kiện trầm trọng và gây xáo trộn cho cuộc sống chung của chúng ta. Sự xáo trộn ấy đi xa hơn những rạn nứt giữa các lực lượng chính trị. Sự gián đoạn này làm cho chúng ta đau buồn và lo âu. Đức Hồng Y Blasquez tuyên bố ủng hộ việc tái lập trật tự hiến định vì đó là một ích chung, tôn trọng luật pháp, tôn trọng cố gắng của tất cả mọi người để các tương quan xã hội, giáo hội và gia đình bị ảnh hưởng tiêu cực của các biến cố vừa nói, được đổi mới, nhờ sự tôn trọng tự do của mọi người, sự tín nhiệm nhau và sự hòa hợp an bình, vì sự sống chung trong sự khác biệt là điều cũng có thể có ngày nay.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican, tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Thánh lễ là việc tưởng niệm mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô. Tham dự thánh lễ, rước Chúa vào lòng, cho phép chúng ta cùng Chúa Kitô từ cái chết bước vào sự sống. Mỗi một cử hành thánh thể là một tia sáng của mặt trời không lặn là Chúa Giêsu Kitô phục sinh, giúp chúng ta đạt tột đỉnh hành động cứu chuộc của Thiên Chúa, canh tân con tim, cuộc sống và tương lai của chúng ta với Chúa và với tha nhân, làm cho chúng ta yêu Chúa và yêu tha nhân như Ngài đến sẵn sàng trao ban sự sống. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần sáng thứ tư hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về thánh lễ. Ngài đã quảng diễn ý nghĩa bài đọc trích từ chương 2 thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat viết rằng: "Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá. Tôi sống nhưng không còn phải là tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Tôi không làm cho ân huệ của Thiên Chúa ra vô hiệu, vì nếu người ta được nên công chính do lề luật thì hóa ra Đức Kitô đã chết vô ích." Đức Thánh Cha nói, thánh lễ là việc tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Nó khiến cho chúng ta tham dự vào chiến thắng của Ngài trên tội lỗi và cái chết, và trao ban ý nghĩa tràn đầy cho cuộc sống chúng ta. Nhưng để hiểu giá trị của thánh lễ, trước hết chúng ta phải hiểu ý nghĩa kinh thánh của từ tưởng niệm. Đức Thánh Cha giải thích như sau.
Eso non è soltanto il ricordo. Memoriale non è soltanto un ricordo. Il ricordo degli avvenimenti del passato. Ma il memoriale li rende in certo modo presenti e attuali.
Việc tưởng niệm không chỉ là kỷ niệm các biến cố của quá khứ, nhưng việc tưởng niệm làm cho chúng hiện diện và thời sự trong một nghĩa nào đó. Chính như thế dân Israel hiểu sự giải phóng của mình khỏi Ai Cập. Mỗi khi cử hành lễ vượt qua, các biến cố của cuộc xuất hành được làm cho hiện diện đối với ký ức của các tín hữu, để họ phù hợp cuộc sống của mình với chúng. Với cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại cũng như lên trời của Ngài, Chúa Giêsu Kitô đã thành toàn lễ vượt qua. Và thánh lễ là việc tưởng niệm sự vượt qua của Ngài, việc xuất hành của Ngài, mà Ngài đã hoàn thành cho chúng ta, để làm cho chúng ta ra khỏi kiếp nô lệ và dẫn đưa chúng ta vào đất hứa của cuộc sống vĩnh cửu. Nó không chỉ là một kỷ niệm, không, nó còn hơn nữa, nó khiến cho hiện diện điều đã xảy ra cách đây 20 thế kỷ. Thánh thể luôn đưa chúng ta tới tột đỉnh hành động cứu độ của Thiên Chúa. Khi trở thành bánh bẻ ra cho chúng ta, Chúa Giêsu đổ tràn đầy trên chúng ta tất cả lòng thương xót và tình yêu thương của Ngài như Ngài đã làm trên thập giá. Và như thế Ngài canh tân con tim, cuộc sống và tương quan của chúng ta với Ngài và với các anh em khác. Công đồng Trung Vatican II nói rằng, mỗi khi cử hành trên bàn thờ, hiến tế thập giá, qua đó Chúa Kitô chiên con vượt qua của chúng ta bị sát tế, công trình cứu chuộc chúng ta được thực hiện. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, mỗi cử hành thánh thể là một tia sáng của mặt trời không tàn phai là Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Tham dự thánh lễ, đặc biệt là thánh lễ Chúa Nhật, có nghĩa là bước vào trong chiến thắng của Chúa Kitô, được chiếu soi bởi ánh sáng của Ngài và được hơi ấm của Ngài sưởi ấm. Qua việc cử hành thánh thể, Chúa Thánh Thần khiến cho chúng ta trở thành những người tham dự vào cuộc sống của Thiên Chúa, có khả năng biến đổi hoàn toàn con người phải chết của chúng ta. Trong việc từ cái chết bước qua sự sống, từ thời gian bước vào sự vĩnh cửu, Chúa Giêsu cũng lôi kéo chúng ta cùng Ngài cử hành lễ vượt qua. Trong thánh lễ, chúng ta kết hiệp với Chúa. Còn hơn thế nữa, Chúa Kitô sống trong chúng ta và chúng ta sống trong Ngài, như Thánh Phaolô khẳng định. Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá. Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ.
Il suo sangue, infatti, ci libera dalla morte e dalla paura della morte. Ci libera non solo dal dominio della morte fisica, ma dalla morte spirituale che è il male, il peccato, che ci prende ogni volta che cadiamo vittime del peccato nostro o altrui.
Thật vậy, máu của Chúa giải thoát chúng ta khỏi cái chết và sự sợ hãi cái chết. Nó giải phóng chúng ta khỏi ách thống trị của cái chết thể lý, nhưng cũng giải thoát chúng ta khỏi cái chết tinh thần là sự giữ, là tội lỗi chụp bắt chúng ta mỗi khi chúng ta sa ngã, trở thành nạn nhân của tội lỗi của mình hay của những người khác. Và khi đó, cuộc sống chúng ta bị ô nhiễm, mất đi vẻ đẹp, mất đi ý nghĩa và héo tàn. Trái lại, Chúa Kitô tái trao ban sự sống cho chúng ta. Chúa Kitô là sự viên mãn của cuộc sống, và khi Ngài đã đương đầu với cái chết, Ngài hủy diệt nó vĩnh viễn. Khi sống lại, Ngài tiêu diệt sự chết và canh tân sự sống. Sự vượt qua của Chúa Kitô là chiến thắng vĩnh viễn trên cái chết, bởi vì Ngài đã biến đổi cái chết của Ngài thành cử chỉ tình yêu tuyệt đỉnh. Ngài chết vì tình yêu. Và trong thánh thể, Ngài muốn thông ban cho chúng ta tình yêu phục sinh chiến thắng của Ngài. Nếu chúng ta lãnh nhận Ngài với niềm tin, cả chúng ta cũng có thể thực sự yêu thương Thiên Chúa và tha nhân. Chúng ta có thể yêu thương như Ngài đã yêu thương chúng ta bằng cách trao ban sự sống. Nếu tình yêu của Chúa Kitô ở trong tôi có thể trao ban tràn đầy chính mình cho tha nhân trong xác tín rằng, cả khi người khác có thể gây thương tích cho tôi sẽ không chết, nếu không thì tôi sẽ phải bảo vệ mình. Các vị tử đạo đã trao ban mạng sống họ chính vì xác tín về chiến thắng của Chúa Kitô trên cái chết. Chỉ khi chúng ta sống kinh nghiệm quyền năng này của Chúa Kitô, quyền năng tình yêu thương của Ngài, chúng ta mới thực sự tự do trao ban chính mình mà không sợ hãi. Đó là thánh lễ, bước vào trong cuộc khổ nạn, cái chết, sự phục sinh và lên trời này của Chúa Giêsu. Và khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, thì như thể là lên núi Canvê, y như vậy. Anh chị em hãy nghĩ coi, nếu chúng ta đi lên núi Sọ, chúng ta hãy suy tư bằng tưởng tượng, trong lúc đó, và chúng ta biết người đang ở đó là Chúa Giêsu, thì chúng ta có cho phép mình nói bép xép, chụp hình, trình diễn một chút không? Không, bởi vì đó là Chúa Giêsu. Chắc chắn là chúng ta sẽ thinh lặng, sẽ khóc và sẽ vui mừng vì được cứu rỗi nữa. Khi chúng ta bước vào cử hành thánh lễ, chúng ta hãy nghĩ tới điều này. Tôi bước lên đồi Canvê, nơi Chúa Giêsu trao ban mạng sống Ngài cho tôi. Và như thế, trình diễn sẽ biến mất, nói chuyện bép xép sẽ biến mất các bình luận và các điều khiển cho chúng ta xa rời điều xinh đẹp biết bao là thánh lễ, là chiến thắng của Chúa Kitô. Tôi nghĩ rằng giờ đây đã rõ ràng hơn tại sao lễ vượt qua lại hiện diện và hoạt động mỗi khi chúng ta cử hành thánh lễ, nghĩa là ý nghĩa của sự tưởng niệm. Việc tham dự thánh thể khiến cho chúng ta bước vào trong mầu nhiệm của Chúa Kitô bằng cách xin chúng ta cùng Ngài từ cái chết bước sang sự sống, nghĩa là can vê, ở đó thánh lễ là việc làm lại núi sọ, chứ không phải là một cuộc trình diễn.
Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp, cũng như các nhóm hành hương đến từ Anh Quốc, Hòa Lan, Ba Lan, Australia, Trung Quốc, Indonesia, Singapore và Hoa Kỳ. Ngài đặc biệt chào các tu sĩ dòng Maris tham dự chương trình canh tân tinh thần và huynh đoàn linh mục bạn đồng hành của Chúa Kitô. Ngài cũng chào các đoàn hành hương nói tiếng Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, cách riêng nhóm tín hữu Nova Suiza ở Belo Horizonte bên Brazil. Ngài cầu chúc ơn Thánh Chúa ban trong Thánh Thể, đổ tràn đầy trên cuộc sống của mỗi người và sinh nhiều hoa trái thiêng liêng, để họ đem ngọn lửa yêu thương của Chúa vào lòng thế giới. Chào các đoàn hành hương Ba Lan, trong đó có một nhóm bạn trẻ, căng biểu ngữ xin Đức Thánh Cha chúc lành cho sự ồn ào của họ. Đức Thánh Cha nói, các bạn trẻ này can đảm thật. Ngài khích lệ mọi người biết năng lãnh nhận Chúa trong Thánh lễ, thờ lạy Chúa trong nhà tạm và trong con tim, và phục vụ Chúa nơi các anh chị em khác, để cùng nhau xây dựng một cộng đoàn nhân loại mới, công bằng và huynh đệ hơn. Trong số các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các tham dự viên Đại hội Liên đoàn các tổ chức phụ nữ công giáo thế giới, các tham dự viên Tổng tu nghị dòng Đức Bà An ủi, các tham dự viên khóa đào tạo Thừa Sai do Đại học Salesian tổ chức, cũng như thành viên Trung tâm Nghiên cứu Biển Đức 13, tỉnh Gravina, vùng Puglia, do Đức Tổng giám mục Giovanni Ricciuti hướng dẫn. Ngài cũng chào gia đình Phan Sinh đền Thánh Đức Bà Pozzo, các thành viên Hiệp hội Thiện nguyện Hiến máu Italia nhân kỷ niệm 90 năm thành lập và nhóm đưa bệnh nhân hành hương lộ Đức vùng Emilia-Romagna. Đức Thánh Cha cũng chào đại diện tổ chức Nhà băng thực phẩm và cầu chúc cuộc lạc quên thực phẩm ngày thứ bảy tới đây gặt hái được nhiều thành công để giúp dân nghèo. Chào giới trẻ người đau yếu và các đôi tân hôn, Ngài nhắc cho mọi người biết hôm qua giáo hội kính nhớ Thánh nữ Cecilia. Ngài chúc người trẻ biết noi gương Thánh nữ lớn lên trong đức tin, những người đau yếu được Chúa Kitô nâng đỡ trong khổ đau thử thách, và các cặp vợ chồng mới cưới biết yêu nhau vô điều kiện và có cái nhìn yêu thương của Thánh nữ Cecilia. Xin Thánh nữ dạy chúng ta tất cả biết hát với con tim và sống tươi vui vì được cứu rỗi. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sin nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh thuật lại câu chuyện tái sinh sau 4 năm sống đời thực vật của Victoria Ackland, một thiếu nữ người Mỹ, nhờ đức tin và lời cầu nguyện của gia đình.
Hôm tháng 9 vừa qua, Victoria Allen là một trong những thí sinh tham gia cuộc thi Dancing with the Stars mùa thứ 25, một chương trình truyền hình thực tế của Mỹ. Để đến được cuộc thi này, dù không được vào chung kết, Allen đã trải qua một hành trình dài, chiến đấu giành lại sự sống, tập luyện để có thể hoạt động như một người bình thường và đặc biệt đạt được những giải thưởng về thể thao và thỏa mãn niềm đam mê khiêu vũ. Tất cả là nhờ đức tin mạnh mẽ và lời cầu nguyện không ngừng của Victoria và gia đình. Victoria Allen sinh ngày 26 tháng 9 năm 1994, là con gái duy nhất trong gia đình có ba người con. Giữa tuổi 11 với bao đam mê thể thao và khiêu vũ của một cô bé năng động, Victoria bị mắc chứng bệnh trầm trọng. Cơ thể của cô bé dần dần yếu đi từng ngày. Các bác sĩ khám phá ra cô bé bị hai triệu chứng hiếm gặp, đó là viêm tủy sống và viêm não di căn cấp tính. Chứng viêm não và viêm tủy sống đã làm cho tay chân của Victoria bị liệt, và rồi Victoria không còn nói, ăn uống, đi lại hay cử động được nữa. Tình trạng sức khỏe của Victoria trầm trọng đến nỗi các bác sĩ tuyên bố là cô bé đang sống trong tình trạng thực vật và không có hy vọng hồi phục. Thậm chí người ta đã đề nghị áp dụng euthanasia cho cô bé, nghĩa là giúp cô bé chết để khỏi chịu cảnh sống thực vật như thế. Thân thể của Victoria bị biến dạng. Gần 4 năm trời, Victoria bị trói chặt trong thân xác bất động của mình. Dù cô nhận biết mọi điều đang diễn ra, nhưng cô không thể cử động hay giao tiếp được. Các bác sĩ tin rằng hy vọng sống sót của cô không nhiều và hồi phục hầu như là điều không thể. Nghe những chẩn đoán của các bác sĩ, dù thân xác như là đã chết, nhưng tâm hồn Victoria lại mạnh mẽ vô cùng. Chính tình yêu gia đình và niềm tin nơi Thiên Chúa đã giúp Victoria không rơi vào tình trạng u tối và tuyệt vọng hoàn toàn vì tật bệnh của mình. Dù mọi người không thể nghe Victoria, nhưng cô có thể nghe họ. Cô biết là họ đang chiến đấu vì cô và cô chiến đấu vì họ. Cha mẹ của Victoria không ngừng lặp đi lặp lại với cô: "Con là một tín hữu, Thiên Chúa có thể làm mọi sự cho con." Để duy trì ngọn lửa đức tin của con gái mình. Cứ thế, họ đã thanh luyện ao ước được gặp Thiên Chúa của Victoria. Trong 2 năm trời, Victoria đã cầu nguyện một cách bền chí. Thiên Chúa là nguồn trông cậy tín thác duy nhất của cô, là đấng duy nhất mà cô có thể cùng đi trên đường khổ giá. Victoria thật sự muốn buông tay, nhưng chính Chúa, đấng cô tin cậy, lại không buông tay. Victoria đã cảm thấy như được Chúa tỏ hiện với cô. Cô quyết định dâng lên Chúa lời cầu nguyện cuối cùng trước khi chết, một lời cầu nguyện như một lời hứa. Lạy Chúa, nếu Chúa ban cho con cơ hội thứ hai để sống, con hứa với Chúa là con sẽ không lãng phí dù chỉ một giây trong cuộc sống của con. Con hứa với Chúa sẽ dùng tiếng của con và cuộc sống của con vì Chúa. Năm 2010, sau gần 4 năm, Victoria bắt đầu học nói, học ăn và cử động lại. Victoria bắt đầu cử động, rồi tìm cách sử dụng đôi tay của mình, và cuối cùng, cô có thể phục hồi các hoạt động của cơ thể, ngoại trừ đôi chân. Victoria phải ngồi xe lăn. Nhưng được thêm sức bởi niềm hy vọng, Victoria tìm lại được sức mạnh để phấn đấu, và lời cầu nguyện của những người chung quanh đã trợ lực giúp cô tiếp tục cuộc chiến của mình. Tháng 6 năm 2012, Victoria phá kỷ lục thế giới về bơi lội dành cho người khuyết tật trong cuộc thi vòng loại và được tham dự Thế vận hội mùa hè dành cho người khuyết tật ở London. Tại cuộc thi này, Victoria đã giành được 4 huy chương, 1 huy chương vàng và 3 huy chương bạc. Dù cho hành trình phục hồi còn dài, nhưng không có gì khiến Victoria dừng bước. Tháng 4 năm 2016, Victoria học đi lại sau gần một thập niên bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Cô đã quyết định tham gia và được chọn là thí sinh cho cuộc thi Dancing with the Stars mùa thứ 25. Qua sự tham gia này, Victoria muốn là chứng tá cho mọi người về sức mạnh mà cô tín thác nơi Thiên Chúa. Victoria muốn hướng dẫn những người xung quanh mình tìm thấy ánh sáng và tình yêu của Chúa, hướng dẫn họ tin tưởng vào Chúa và không đánh mất niềm hy vọng.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này nói về sắc đẹp và sống đẹp.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe chủ đề hy sinh trong cuốn sách tựa đề Những người lữ hành trên đường hy vọng. Hy sinh để cảm ơn Chúa. Con nghĩ rằng con không có gì để hy sinh cho Chúa, nhưng Chúa thấy con bỏ quá nhiều dịp, ví như tươi cười với một người nói móc họng con, thinh lặng trước một vụ vu cáo bất công, yêu thương một người bạn phản bội, không nói một lời hóc búa trả đũa. Mọi giây phút ấy đều có dịp hy sinh. Vì yêu thương, hãy sẵn sàng hy sinh tất cả. Để thế gian biết Đức Chúa Cha yêu Thầy và Thầy yêu mến Đức Chúa Cha, chúng ta hãy trỗi dậy và ra đi. Hôm đó, trên chuyến bay từ Ý qua Mỹ, cùng đi theo một số giám mục mới đi dự công đồng Vatican II về, có một cô chiêu đãi viên rất đẹp. Suốt chuyến bay, cô rất bực mình vì một đôi mắt cứ nhìn chòng chọc vào cô, và đôi mắt đó không là của ai khác hơn, chính là của Đức Cha Fulton Sheen, vị tông đồ lừng danh của nước Mỹ. Khi phi cơ hạ cánh và đợi cho các hành khách xuống hết, vị giám mục mới tiến đến trước mặt cô, nói nửa nghiêm trang nửa bông đùa. Cô đẹp lắm, cô hãy cảm ơn Chúa vì đã ban cho cô sự xinh đẹp ấy. Vài hôm sau, có tiếng gõ cửa văn phòng làm việc của Đức Cha Fulton Sheen. Cô chiêu đại viên hôm nọ xuất hiện, nàng vào đề tài liền. Câu nói của Đức Cha làm con suy nghĩ mãi, con phải cảm ơn Chúa thế nào đây? Đức Cha nói, cô biết chạy phong cùi Di Linh ở Việt Nam chứ? Cô đáp, vâng, con có đọc báo và có nghe đến. Cha nói, Chúa đã lấy hết sắc đẹp của những người cùi ở đó mà ban cho cô hãy qua bên đó mà an ủi họ. Chỉ có từng ấy thôi, cô chiêu đại viên sau đó chốt bỏ cả tương lai huy hoàng, khoác bộ áo nữ tu, và sau một thời gian tập sự học hỏi, cô đã tình nguyện sang Việt Nam phục vụ ngay giữa những người cùi Di Linh, để cảm ơn Chúa vì đã ban cho mình sắc đẹp. Đôi mắt trao tặng kẻ thù. Ai cũng kính trọng những người được in năm dấu thánh, nhưng ai cũng sợ Chúa in năm dấu thánh trên mình bằng sự hy sinh. Cuối năm 1955, tại một bệnh viện, người ta nghe tiếng cha Don Gnocchi thì thầm với bác sĩ. Khi tôi mất rồi, xin bác sĩ móc hai mắt của tôi để ghép vào cho hai đứa trẻ mù mà tôi đã nuôi nấng. Sau mấy tuần làm việc, bác sĩ đã thành công. Hai đứa trẻ bắt đầu thấy ánh sáng và càng ngày các em càng trông thấy rõ. Bác sĩ tìm hết cách hỏi hai em về mối dây liên hệ giữa hai em và linh mục Don Gnocchi. Hai em cho biết là chẳng có họ hàng gì. Thì ra trong suốt cuộc đời làm linh mục, cha Don Gnocchi chuyên kiếm tìm những trẻ tàn tật đem về nuôi dưỡng, săn sóc, huấn luyện. Quá cảm kích trước tấm hy sinh vĩ đại, vị bác sĩ đã quyết định hiến dâng cả cuộc đời mình phục vụ các người xấu số. Gương hy sinh lôi kéo nhiều kẻ hy sinh. Giọt nước mắt tha thứ. Người thực sự yêu thương luôn luôn hy sinh mà không bao giờ kể công. Đứng trước hung tin, Jack, cậu con trai yêu quý vừa từ trần, nữ bá tước Nitri vô cùng đau khổ và cảm thấy tiêu tan hết nghị lực. Tuy nhiên, bà vẫn cố gắng lao mình vào công việc phục vụ các bệnh nhân trong bệnh viện do bà sáng lập năm 1870. Ngày nọ, một thương binh người Đức được cho đến bệnh viện. Dù anh ta thuộc thành phần quân đội thù nghịch đã giết chết con trai bà bá tước, nhưng bà vẫn tiếp nhận một cách vui vẻ. Đến lúc khi soạn đồ đạc, áo sống của người thương binh, bà bắt gặp chiếc ví và cái đồng hồ của cậu Jack trong túi áo của tên lính Đức ấy. Vừa bàng hoàng, vừa giận dữ, nữ bá tước Litri chỉ biết thốt lên, đúng đây là tên lính đã giết con trai tôi. Nhưng kìa, một mảnh giấy trong chiếc ví của Jack rơi xuống, bà Litri vội cúi xuống nhặt lên đọc, một hàng chữ đập mạnh vào mắt bà. Mẹ yêu quý, con luôn nhớ đến mẹ và cầu nguyện cho mẹ. Nếu chẳng may con tử trận, xin mẹ đừng quá bi lụy, nhưng hãy can đảm, quảng đại chịu đau khổ để cầu nguyện cho con. Sau một hồi xúc động, bà Littri cúi xuống tiếp tục săn sóc tên lính Đức cách tận tình. Trên mặt hắn, một giọt nước mắt của bà rơi xuống, nóng hổi, lóng lánh như hạt sương mai. Chúa thường gửi hy sinh đến những người Chúa yêu. Những hạng người được Chúa yêu thì ít lắm, vì không mấy ai chấp nhận hy sinh. Thánh thiện và tội lỗi, lắm lúc chỉ do thắng bại của một chút hy sinh. Cha giả lựu đạn, nữ tu Antoine vẫn thường gọi như thế khi nhắc tới ông lính già kỳ trướng, khó tính nhất trong bệnh viện. Gặp ai ông cũng nhăn nhó, nạt nộ, có chuyện gì khó chịu ông ta la lối rùm beng. Ngày kia đang mải mê phục vụ, nữ tu Antoine nghe tiếng cha giả lựu đạn hét lên, đem cho tôi quả trứng. Antoine vui vẻ đem đến, trứng chưa chín đủ mà cũng đem cho tôi à? Cha giả lựu đạn nhăn nhó bảo. Antoine tươi cười đem trứng đi luộc lại. Trứng chín quá, luộc gì mà luộc vô hậu đến thế? Antoine chẳng biết làm sao, chị bèn đi lấy ở lò bếp kế bên giường và trao cho ông lính khó tính một quả trứng để ông luộc lấy cho vừa ý ông. Ông già thấy thế nổi máu nóng lên, đạp đổ lò bếp, quăng trứng xuống sàn nhà, miệng quát lớn. Cô không biết tôi là bệnh nhân sao? Bệnh nhân mà đi luộc trứng à? Nữ tu Antoine chẳng nói nửa lời, chỉ thinh lặng cúi xuống thu nhặt, quét dọn. Lát sau, chị lại đem đến cho ông lính già một cái trứng khác. Anh cố gắng thử dùng cái này đi, tôi luộc vừa chín rồi đó. Bất giác, ông lính già rùng mình cảm động, nói lí nhí trong miệng. Tôi ăn quả trứng mà cũng là ăn lòng tốt của bà nữa.
Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài. Chúa đi vào đời con êm ái tuyệt vời. Mấy cung đàn tơ tâu lên chiều mến, khúc ca cuộc đời con thơm ngát hương trời. Ơi ân huệ tình yêu cao quý khôn lường, Chúa dắt dìu con đi qua tháng năm trường, sớt chia buồn vui vui an cứu giúp. Dẫu con là tôi tớ tay trắng khôn cùng, hồng ân Chúa tràn trề tháng năm, tay con nhỏ bé đắp sao cho vừa. Hồng ân Chúa vô biên vô tận, tin con nhỏ bé nhưng hãy còn với. Hồng ân Chúa tràn trề tháng năm, tay con nhỏ bé cho đời con như cây sáo của Ngài, Chúa gieo vào giải khúc thánh khiết muôn đời, Chúa cho đầy vơi mát tươi cuộc sống. Khi tay Ngài âu yếm ngây ngất tâm hồn, Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài, Chúa đi vào đời con em mãi tuyệt vời. Mây cùng đàn tơ tâu lên chiều men, cùng cả cuộc đời con thấm ngát hương trời. Không ơn Chúa tràn trề tháng năm, tay con nhỏ bé đắp sao cho vừa. Không ơn Chúa vô biên vô tận, tin con nhỏ bé nhưng hãy còn với. Không ơn Chúa tràn trề tháng năm, tay con nhỏ bé đắp sao cho vừa. Ơn Chúa vô biên vô tận, tim con nhỏ bé nhưng hãy còn với.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong hai ngày 16 và 17 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Thượng Hội đồng Giám mục thứ 14 đã nhóm khóa họp thứ 3 tại Roma để chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thứ 15 về giới trẻ, sẽ tiến hành từ ngày 13 đến 28 tháng 10 năm tới. Roma, Đức Hồng Y Becerrarai, Thượng phụ giáo chủ Công giáo Maronit ở Liban, nhận thấy có cơ may sẽ có tự do tôn giáo ở Ả Rập Saudi. Nairobi, Hội đồng Giám mục Kenya bên Phi Châu tái kêu gọi dân chúng chọn hòa bình và chống lại bất kỳ sự sách động nào để rồi có những hành vi phạm pháp. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Jesus Kitô.